Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam hôm 24 tháng 2 đã liên tục bỏ phiếu trắng đối với hai nghị quyết khác nhau của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến ở Ukraine, nhân đánh dấu tròn 3 năm cuộc chiến sau khi đã bỏ phiếu trắng trong các nghị quyết tương tự trước đây, theo tìm hiểu của VOA. Nghị quyết thứ nhất có tên gọi là thúc đẩy nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine, do chính nước này đệ trình và được các nước châu Âu đồng bảo trợ. Trong khi nghị quyết thứ hai do Mỹ soạn thảo được gọi là con đường tới hòa bình, theo thông tin từ trang web của Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết của Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong khuôn khổ đường biên giới đã được quốc tế công nhận và đòi phải quy trách nhiệm cho những tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế thông qua các cuộc điều tra độc lập, công bằng và truy tố ở các cấp độ quốc gia và quốc tế. Trong khi đó, nghị quyết do Mỹ đưa ra kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột và thiết lập nền hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine. Nghị quyết cũng bày tỏ tiếc thương đối với những mất mát nhân mạng trong cuộc chiến và lặp lại rằng mục đích cơ bản của Liên Hiệp Quốc là duy trì hòa bình và an ninh cho thế giới. Tuy nhiên, phiên bản của Mỹ vốn không có nội dung chỉ trích Nga đã bị sửa đổi trước khi đưa ra biểu quyết, theo hãng tin Reuters. Các nước châu Âu đã thêm vào nội dung chỉ trích Nga và nhấn mạnh sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Sửa đổi của Liên minh châu Âu sau đó đã được Đại hội đồng thông qua bất chấp sự phản đối của Mỹ, trang web của Liên Hiệp Quốc cho biết. Nghị quyết của Ukraine đã được thông qua với 93 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Việt Nam nằm trong số 65 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Brazil, Algeria, Argentina, Iran, Iraq, Lào, Brunei, Ả Rập Xê Út. Các nước Đông Nam Á khác như Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste đã đứng về đại đa số các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Úc, Canada để bỏ phiếu thuận. Đáng chú ý là Mỹ đã lần đầu tiên đã đi ngược lại các nước đồng minh để bỏ phiếu chống nghị quyết lên án Nga, đứng về phía các nước như Nga, Bắc Triều Tiên, Belarus, Sudan. Washington từng ủng hộ một nghị quyết tương tự hồi tháng 2 năm 2023. Nghị quyết do Mỹ đề xuất và được các nước châu Âu sửa đổi sau đó cũng đã được thông qua với 93 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 73 phiếu không có ý kiến, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Brazil, Algeria, Argentina, Iran, Iraq, Lào, Ả Rập Xê Út. Mỹ cũng bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết này. Trong số các nước Đông Nam Á, ngoại trừ Lào và Việt Nam bỏ phiếu trắng, toàn bộ các nước còn lại, trong đó có Myanmar, Campuchia, Brunei và Timor-Leste, đều bỏ phiếu thuận cho nghị quyết của Mỹ đã được sửa đổi. Khác với nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng nó cho thấy thái độ của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề. Việt Nam đã từng bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết tương tự của Liên Hiệp Quốc lên án Nga, đòi Nga rút quân khỏi Ukraine và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Cá biệt Hà Nội đã bỏ phiếu chống đối với nghị quyết khai trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 4 năm 2022.
Giới tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Việt Nam vừa lên án việc Hà Nội đàn áp xuyên quốc gia và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực nhiều hơn nữa để chính quyền Việt Nam cải thiện điều kiện nhân quyền. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Geneva lần thứ 17 về nhân quyền và dân chủ được tổ chức vào tuần trước với hoạt động lên tiếng báo động về đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia. Ông Nguyễn Văn Tráng, một diễn giả Việt Nam, đồng thời cũng là nhà hoạt động nhân quyền, chia sẻ với VOA về thông điệp chính mà ông gửi đến hội nghị.
Trong những năm gần đây, với cái xu hướng đi lên của ngành công an, hay chúng ta hay gọi là công an trị, thì cái tình hình nhân quyền cũng rất là xấu. Tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, có nghĩa là nhằm vào những người bất đồng chính kiến đã chạy trốn ra nước ngoài, thì chính quyền vẫn truy lùng và củng bố họ. Cái nhóm đối tượng mà tôi muốn mọi người chú ý, cũng như là muốn gửi thông điệp, đó là những người Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan. Họ có thể là những đồng bào sắc tộc, họ có thể là những người bất đồng chính kiến phải chạy trốn. Tuy nhiên tôi từng sống trong cái đất nước đó và cũng chịu đựng cái sự đàn áp như vậy. Thì tôi rất là mong muốn có thêm cái sự kêu gọi báo chí cũng như là dư luận quốc tế quan tâm đến cái nhóm người Việt đang tị nạn tại Thái Lan.
Ông Tráng phát biểu tại hội nghị ở Geneva Thụy Sĩ hôm 18 tháng 2. là một người hoạt động dân chủ tại Việt Nam, tôi đã phải trải qua suốt 5 năm sợ hãi và liên tục bị truy đuổi. Tôi nghĩ rằng nỗi sợ hãi của tôi sẽ giảm bớt. Tôi nghĩ rằng mình sẽ an toàn khi tôi trốn khỏi đất nước, hoặc ít nhất là an toàn hơn. Thế nhưng tôi đã nhầm. Trong bài phát biểu của mình, ông Tráng ghi nhận rằng các hoạt động được cho là đàn áp của chính quyền Việt Nam bao gồm tấn công trực tiếp, bắt cóc, tấn công trực tuyến, đe dọa các thành viên gia đình. Chỉ vài tháng sau khi tôi đến Thái Lan, Bộ Công an Việt Nam đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với tôi, cáo buộc tôi về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, ông Tráng kể lại. Cuộc sống ẩn náu ở Thái Lan khiến gia đình tôi lo sợ. Một mặt chúng tôi sợ bị cảnh sát Thái Lan bắt vì sống bất hợp pháp, mặt khác chúng tôi phải tránh sự trả thù từ nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Tăng Lũy, một nhà hoạt động gốc Việt ở Thụy Sĩ, tham gia diễn đàn ở Geneva, nêu nhận định với VOA.
Cái phát biểu của ông Nguyễn Văn Tráng thì rất có ý nghĩa, tại vì lần này đó là ông Tráng ông có chia sẻ kinh nghiệm về cái vấn đề như là tuy rằng ông là đã rời khỏi Việt Nam vì vấn đề như là bị chính phủ đàn áp qua Campuchia, qua Thái Lan xin tị nạn, nhưng mà ngay bên mấy cái xứ như vậy đó, trên nguyên tắc là đã được bên hội đồng nhân quyền họ đã chấp nhận quy chế rồi, nhưng mà vẫn bị theo dõi và đàn áp bởi chính quyền Việt Nam.
Ông Tráng chia sẻ với VOA.
Tôi có nhấn mạnh nha, ba trường hợp á, trường hợp về ông trường thứ nhất ông bị bắt cóc tại Bangkok vào năm 2019, và trường hợp thứ hai là ông Thái Đường Văn Thái bị bắt cóc tại Bangkok vào năm 2024, và trường hợp hiện nay là ông Ý Quỳnh Muốn Đáp, một người phản động tôn giáo, bị phía cảnh sát Thái Lan bắt cóc theo đề nghị của Việt Nam và đang tiến hành các thủ tục trục xuất về lại Việt Nam, nơi ông Bờ Đáp chịu cái mức án trả thù là 10 năm tù. Thì tôi có nêu ba trường hợp này thôi.
Ông Nguyễn Tăng Lũy nêu nhận xét.
Thì ông có giải thích rõ ràng cái tình trạng của ông trong vòng 4-5 năm phải nghề là ẩn núp và đã thấy hoàn cảnh của những người bạn như ông Thái Văn Đường hay những người khác là bị chính quyền Việt Nam bắt cóc và mang về Việt Nam. Thì cái tình trạng ông đã kể ra được cái chuyện như vậy thì tôi thấy rất là hay với là rất là quan trọng.
Ông Tráng kêu gọi tại diễn đàn, tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và các quốc gia dân chủ thiết lập các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho các nạn nhân và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân tham gia vào hoạt động đàn áp xuyên quốc gia. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao của Thái Lan và Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về những phát biểu trên, nhưng chưa được phản hồi. Ông Nguyễn Nhân Tráng là một nhà hoạt động dân chủ ôn hòa ở Việt Nam, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị chính quyền Việt Nam truy nã vào năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau khi chạy trốn sang Campuchia và Thái Lan, ông đã xin quy chế tị nạn chính trị và sau đó định cư ở Thụy Sĩ từ tháng 3 2024. Geneva Summit, hội nghị thượng đỉnh nhân quyền và dân chủ, được thành lập với một liên minh gồm 25 tổ chức dân sự từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội nghị được tổ chức hàng năm ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi thu hút hàng trăm người tham dự. Việt Tân, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ, chuyên vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, là một thành phần của liên minh thành lập Geneva Summit, theo trang Facebook của Việt Tân.
Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ chiếm đến 30% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm ngoái, tỷ lệ cao nhất trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, theo đánh giá dữ liệu công khai của Reuters. Thực tế này khiến cho quốc gia Đông Nam Á đối diện với nguy cơ bị áp thuế đối ứng từ chính quyền Trump. Tổng thống Hoa Kỳ hôm 13 tháng 2 đã công bố lộ trình áp thuế đối ứng đối với các nước có áp thuế lên hàng hóa của Mỹ. Các mức thuế quan này chưa có hiệu lực lập tức, nhưng có thể bắt đầu được áp dụng trong vòng vài tuần khi nhóm thương mại và kinh tế của ông Trump nghiên cứu thuế quan song phương và các mối quan hệ thương mại. Reuters dẫn lời một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết, dự kiến việc áp thuế mới của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến hầu hết hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường hàng đầu của nước này. Quốc gia Đông Nam Á đã chứng kiến sự gia tăng đầu tư nước ngoài sau khi chính quyền Trump đầu tiên bắt đầu cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh vào năm 2018, khiến cho các công ty đa quốc gia nước ngoài chuyển các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế của Mỹ. Các tập đoàn lớn như Samsung của Hàn Quốc, nhà sản xuất theo hợp đồng Foxconn của Đài Loan, đặt trụ sở tại Việt Nam, các công ty Mỹ như Apple, nhà sản xuất chip Intel và gã khổng lồ về giày dép và quần áo Nike cũng nằm trong số các tập đoàn của Mỹ đầu tư vào Việt Nam, biến nơi đây thành một trong những trung tâm sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Dòng vốn đầu tư sản xuất ồ ạt đã biến quốc gia do Cộng sản lãnh đạo trở thành một nút thắt chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy đáng kể mối quan hệ kinh tế với Mỹ. Theo dữ liệu của Hải quan Việt Nam, hiện Việt Nam đã chuyển 29% lượng hàng hóa xuất khẩu sang quốc gia cựu thù. Năm ngoái, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trị giá 142,4 tỷ đô la, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 6 sang Hoa Kỳ, sau Mexico, Trung Quốc, Canada, Đức và Nhật Bản, theo số liệu thống kê thương mại hàng hóa của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, IMF ước tính rằng lượng hàng xuất khẩu này của Việt Nam sang Mỹ vào năm ngoái chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Duy chỉ có Mexico, quốc gia đang phải đối mặt với các mối đe dọa rõ ràng từ ông Trump về mức thuế quan 25% là có tỷ lệ tương đương. Mexico có tổng giá trị xuất khẩu chiếm 27,6% GDP của nước này, mặc dù lượng hàng hóa vận chuyển của Mexico sang Mỹ nhiều hơn gấp 3 lần so với Việt Nam. So với một vài nước khác, chẳng hạn như Trung Quốc, chỉ có tỷ lệ xuất khẩu sang Hoa Kỳ bằng 2,5% GDP của nước này, còn Nhật Bản là 3,7% GDP. Thêm vào đó, nguy cơ đối với Việt Nam còn nghiêm trọng hơn vì tình trạng mất cân bằng thương mại cao khiến cho Việt Nam trở nên nổi bật khi các quan chức Hoa Kỳ nghiên cứu về việc áp thuế quan đối ứng. Theo dữ liệu thương mại của Hoa Kỳ, xuất khẩu của Việt Nam kết hợp với lượng nhập khẩu hạn chế từ Mỹ đã khiến cho Việt Nam trở thành đối tác có thặng dư thương mại lớn thứ tư của Mỹ vào năm ngoái. Sayaka Shiba, một nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu BMI, được Reuters dẫn lời nhận định rằng Việt Nam cũng hội đủ các tiêu chí khác bị áp thuế do Tòa Bạch Ốc đặt ra, đồng thời lưu ý rằng so với Hoa Kỳ, Việt Nam áp thuế nhập khẩu cao hơn, đánh thuế VAT, có các rào cản phi thương mại và nằm trong danh sách theo dõi của Mỹ về khả năng thao túng tiền tệ. Hiện các quan chức Việt Nam và các công ty nước ngoài tại Việt Nam đang tìm cách để đối phó với mối đe dọa bị áp thuế đối ứng của Mỹ. Theo một khảo sát của Reuters, hầu hết các nhà sản xuất Mỹ tại Việt Nam đều dự kiến sẽ có sự gián đoạn và bắt buộc phải sa thải công nhân nếu bị chính quyền Trump áp thuế mới.
Chính quyền tỉnh Bắc Ninh vừa có lời mời gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt là tập đoàn Huawei đến nghiên cứu và tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại tỉnh miền Bắc của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 24 tháng 2. Lời mời được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đưa ra khi ông cùng với đoàn công tác đến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của tập đoàn Huawei tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm 22 tháng 2. Theo trang tin của tỉnh Bắc Ninh, ông Tuấn trong chuyến thăm cũng kêu gọi Huawei tư vấn cho tỉnh trong việc phát triển khu công nghệ thông tin và đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, hàng điện tử cũng như các ngành công nghiệp hỗ trợ. Ông Tuấn cho biết Bắc Ninh sẽ tập trung thu hút đầu tư nước ngoài bằng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh số hóa để phục vụ doanh nghiệp và người dân. Năm ngoái, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký gần 5,12 tỷ đô la, chiếm hơn 13% tổng FDI của Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam. Trong nhiều năm qua, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến Mỹ-Trung giữa bối cảnh Washington cáo buộc Huawei gây ra nguy cơ an ninh quốc gia. Nhà chức trách Hoa Kỳ cho rằng việc sử dụng thiết bị 5G của Huawei sẽ khiến các quốc gia rơi vào khả năng bị nhà nước Trung Quốc truy cập dữ liệu hoặc bị ngắt mạng. Huawei khẳng định rằng họ độc lập đối với nhà nước Trung Quốc. Tập đoàn này đã gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện tham vọng phát triển toàn cầu của mình vì các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vì vậy, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành một trong những thị trường lớn nhất của Huawei. Mặc dù Huawei đã bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1998, nhưng gã khổng lồ của Trung Quốc gần đây đã hợp tác với Việt Nam trong việc triển khai mạng 5G, năng lượng mặt trời và các lĩnh vực khác. Vào tháng 5 năm ngoái, Phó Chủ tịch Huawei vùng châu Á-Thái Bình Dương Chen Zhongchang khẳng định rằng Huawei đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Việt Nam, bao gồm triển khai mạng 5G, số hóa, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Ngoài Huawei, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh cũng làm việc với các công ty công nghệ khác của Trung Quốc như tập đoàn Digital China, tập đoàn Inspire, China Telecom và 360 Security. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 1 năm 2025, các khu công nghiệp trong tỉnh đã có khoảng 1.300 dự án đi vào hoạt động, chiếm trên 80% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp phép cho trên 2.100 dự án đầu tư từ 39 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh lên trên 29,3 tỷ đô la.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai trưởng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hôm 25 tháng 2 vừa được phân công làm trưởng ban chỉ đạo 902 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, báo chí trong nước đưa tin. Việc điều động này diễn ra tròn một tháng sau khi ông Nghị được điều chuyển từ Trung ương về làm phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố lớn nhất nước. Ban chỉ đạo 902 có tên đầy đủ là Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn động, vướng mắc, khiếu kiện đông người của thành phố, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Ông Nghị lên làm trưởng ban chỉ đạo 902 thay cho ông Nguyễn Hồ Hải, vốn đã được Trung ương điều động sang tỉnh Cà Mau làm bí thư tỉnh ủy, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tường thuật. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các điểm nóng về các vụ khiếu kiện đông người, trong đó có những vụ khiếu kiện về đất đai. Ban chỉ đạo 902 được thành ủy thành lập vào tháng 9 năm 2022, cũng theo báo Pháp luật. Năm 2025 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, vốn dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch thành phố, phát biểu hồi tháng 3 năm 2024 rằng chính quyền đặt mục tiêu giải quyết hết các vụ khiếu kiện tồn động trong năm nay. Ông Châu cũng cho biết từ cuối năm 2019 cho đến nay, thành phố đã giải quyết được 3 trong số 8 vụ khiếu nại đông người tồn động kéo dài, theo Tuổi Trẻ, như vậy còn lại 5 vụ phải giải quyết trong năm nay. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các ban ngành và địa phương không để phát sinh thêm các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người và xử lý kịp thời các đơn thư tố cáo về nhân sự đại hội đảng trong thời gian này, cũng theo tờ báo này. Ông Nghị, 49 tuổi, là một trong những ủy viên Trung ương Đảng trẻ nhất. Ông được cho vào Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng 12 vào năm 2016 khi mới 40 tuổi. Ông Nghị được cho là có bằng tiến sĩ về xây dựng tại Mỹ. Sau khi đi du học ở Mỹ về, ông đã trở thành phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, rồi ra Trung ương làm thứ trưởng xây dựng trước khi được cất nhắc làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Khi được điều động về Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nghị đang là Bộ trưởng Xây dựng. Việc trở thành Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh ở độ tuổi dưới 50 nhiều khả năng là bước đệm để đưa ông Nghị vào Bộ Chính trị và làm Bí thư Thành ủy tại Đại hội Đảng vào đầu năm sau, theo các nhà quan sát chính trị Việt Nam. Thân phụ ông Nguyễn Tấn Dũng, làm Thủ tướng Việt Nam trong giai đoạn xảy ra nạn tham nhũng tràn lan, khiến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải phát động chiến dịch chống tham nhũng chưa từng thấy. Bản thân ông Dũng từng đối diện việc bị Trung ương Đảng kỷ luật nhưng thoát nạn. This program has come to you from the Voice of America, Washington.